Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Tiếp tục với chủ đề về cơ đốc nhân tăng trưởng, chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài 94, Tiến trình trong mối liên hệ nuôi dưỡng cơ đốc. Người ta thường nói sự nghiệp giáo dục vô cùng quan trọng vì là sự nghiệp trồng người cho thế hệ tương lai. Thế nhưng, tình trạng đạo đức trong ngành giáo dục ở nước ta đã đến hồi báo động. Thật đáng buồn khi những người cô, người thầy dạy dỗ cho thế hệ trẻ lại là những người không gương mẫu, gian lận, nâng điểm trong các kỳ thi để cuối cùng phải ra tòa nhận án phạt. Những phiên tòa xét xử các nhà giáo phạm tội nhận tiền hối lộ để gian lận trong việc nâng điểm thi tại tỉnh Hà Giang, cùng với những bản án phạt từ 1 đến 8 năm tù giam đã khiến cho dư luận vô cùng xót xa. Chưa hết, tại Lào Cai, một thầy giáo đã phạm tội dâm ô nhiều lần với một em học sinh lớp 8, đến nỗi em mang bầu, đã khiến mọi người hết sức bàng hoàng. Và tệ hại hơn nữa, tại tỉnh Phú Thọ, một thầy cựu hiệu trưởng đã dâm ô đồng tính với một nam sinh, để rồi phải nhận lãnh án tù. Học sinh là tuổi rất dễ thần tượng thầy cô giáo, xem thầy cô như một mẫu mực, tấm gương để noi theo. Nhưng một số thầy cô đã không làm tròn trọng trách giáo dục thế hệ trẻ của mình. Ngoài bản án họ phải nhận lãnh cho tội đã phạm, thì những ảnh hưởng tiêu cực trên giới học sinh cũng rất lớn. Dù trước mắt chưa thấy hậu quả ngay, nhưng lâu dài chắc chắn cũng tác động xấu đến những đầu óc trong trắng của giới trẻ trên đất nước chúng ta. Về lĩnh vực thuộc linh, trong công tác cơ đốc giáo dục hoặc chăm sóc nuôi dưỡng đức tin cơ đốc, thì việc nêu gương qua mối liên hệ mẫu mực giữa người dạy và người học là vô cùng quan trọng. Người chăm sóc, người dạy phải là người trưởng thành giống Chúa, trở thành mẫu mực cho người học bắt chước theo để họ cũng từng bước trưởng thành giống Chúa. Ngoài ra, tâm tình chăm sóc gây dựng cũng quan trọng không kém, bởi tình yêu thương, sự gắn bó sẽ giúp cho người được chăm sóc từng bước tin tưởng và học theo gương của người dạy mình, không phải vì trách nhiệm phải dạy phải học, nhưng vì mối liên kết thân tình khiến người dạy người học gắn bó với nhau, cùng hướng về Chúa để bước tới trên linh trình theo Ngài. Chúng ta cùng nhau học theo gương Chúa Giê-xu trong tiến trình Ngài nuôi dưỡng đức tin các môn đệ từ lúc Ngài kêu gọi họ cho đến khi Ngài kết thúc chức vụ của Ngài trên đất, để có thể áp dụng cho mình trong công tác nuôi dưỡng đức tin cơ đốc. Thứ nhất, Chúa kêu gọi môn đệ. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ, Ngài đã giảng dạy, làm phép lạ và những môn đệ của dân Báp-tít đã chứng kiến cũng như bị thu hút bởi Chúa. Sau đó, Chúa đã trực tiếp kêu gọi những môn đệ đầu tiên khi họ đang làm việc trên bờ biển Galilee. Nhờ ảnh hưởng bởi mối tương tác khởi đầu, nên khi Chúa gọi, "Hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." Theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 17, thì kết quả là họ đã quyết định bỏ hết thảy mọi sự để theo Ngài. Để chăm sóc, gây dựng đức tin của người khác, không thể một sớm một chiều mà cần phải có một tiến trình hợp lý. Tiến trình đầu tiên trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin cơ đốc là tạo mối liên hệ tương tác với nhau do ảnh hưởng của đời sống tốt đẹp của một người lên người khác. Người mới chưa đủ trưởng thành để nhìn Chúa, mà họ luôn nhìn vào đời sống của những người đi trước để học theo. Khi đời sống của người chăm sóc hoặc người dạy có ảnh hưởng tốt đến người học hoặc người mình chăm sóc, thì mối tương tác khởi đầu. Đây là bước quan trọng vì là tiền đề để tiến tới các bước tiếp theo trong công tác gây dựng đức tin Cơ Đốc. Thứ hai, Chúa cùng sống và làm việc với môn đệ. Sau khi các môn đệ đầu tiên bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, thì họ bắt đầu những tháng ngày sống cùng với Chúa trong công tác đi khắp các thành, các làng để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Chúa cùng sống, cùng làm việc với các môn đệ. Mối liên hệ giữa Chúa và môn đệ dần dần tiến đến chỗ thân mật hơn và bắt đầu ràng buộc với nhau bằng tình cảm thân thiết của tình thầy trò, tình bạn hữu thân mật hơn so với những ngày tháng mới khởi đầu chức vụ. Trong giai đoạn này, Chúa khởi dạy môn đệ và môn đệ cảm thấy an tâm khi họ tâm tình cùng Chúa. Chúng ta học được tiến trình thứ hai trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc là tạo mối liên hệ thân mật, tin tưởng nhau để người mình chăm sóc hoặc dạy sẽ bắt đầu có ước muốn sống giống người đang chăm sóc mình. Muốn vậy, người dạy cần phải tạo tình thân để người học tin tưởng. Qua đó, chẳng những họ thấy những phẩm chất tốt đáng học tập nơi người dạy mình, mà họ còn thấy Chúa cách rõ ràng qua nếp sống của người dạy dỗ mình nữa. Thứ ba, Chúa gắn bó với môn đệ. Đến khi các môn đệ đã theo Chúa gần 3 năm, đồng cam cộng khổ cùng nhau rao truyền nước Đức Chúa Trời khắp nơi, thì tình thầy trò đã trở nên gắn bó và ràng buộc nhau bằng những tình cảm sâu lắng. Dù trong hành trình Chúa cùng môn đệ thi hành chức vụ, có rất nhiều người dân theo Chúa, nhưng cũng có không ít người, đặc biệt là những chức sắc tôn giáo, chống đối Chúa, thậm chí họ tìm cách để giết Chúa. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn sẵn sàng đồng hành cùng Chúa, gắn bó nhau, không chỉ cùng phục vụ và rao truyền nước Đức Chúa Trời, mà họ còn học hỏi từ Chúa nhiều vấn đề thuộc linh sâu nhiệm hơn. Đến thời điểm này, ngoại trừ một môn đệ là ông Judas Iscariot, thì tất cả những người còn lại đều có thể nói là đồng tâm tình, sẵn sàng đồng sống, đồng chết với Chúa, sẵn lòng chia sẻ với nhau sự sống của mình. Chúa đã giúp môn đệ tiến tới mức độ cao nhất trong tiến trình nuôi dưỡng đức tin của họ. Chúng ta học được bí quyết thành công trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc không chỉ là trang bị kiến thức, nhưng phải tạo được mối liên hệ gắn bó thân mật và tin tưởng nhau. Tiến trình thứ ba trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc là người dạy và người học có được tình thân, đồng tâm tình và cùng cột chặt với nhau trong đấng cứu thế. Người dạy và người học phải cùng hướng về Chúa Giê-xu là nền tảng thuộc linh cho tình yêu gắn bó của nhau và là biểu hiện cao nhất và sâu sắc nhất của sự thân mật. Thứ tư, Chúa giúp môn đệ trưởng thành để tiếp bước sống giống Chúa. Sau 3 năm gắn bó với nhau, giờ đây trong những ngày tháng cuối cùng của chức vụ Chúa trên đất, trước khi lìa các môn đệ, Ngài đã có những thời gian ở riêng với họ để trang bị những bài học thuộc linh quan trọng và giúp môn đệ vững lòng để tiếp nối công việc của Chúa sau khi Ngài lìa họ. Dù lúc đó, môn đệ chưa hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra cho Chúa, nên khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh thì họ đã hoang mang, lo sợ và tự giam mình trong phòng, đóng hết cửa lại vì sợ dân Do Thái. Tuy nhiên, sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì họ đã thay đổi hoàn toàn. Đức Thánh Linh đã nhắc họ nhớ lại những lời dạy của Chúa Giê-xu. Họ đã mạnh mẽ đứng lên giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ và sốt sắng ra đi rao truyền danh Chúa, thành lập hội thánh khắp nơi. Tiến trình thứ tư trong mối liên hệ nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc là dạy và giúp người mình chăm sóc trưởng thành để họ tiếp bước sống giống Chúa qua mẫu mực và sự truyền đạt của chúng ta. Gương Chúa Giê-xu cho thấy Ngài chỉ bắt đầu dạy những chân lý mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời cho môn đệ sau khi đã tạo tình thân, gắn bó với họ để họ đồng tâm tình với Chúa, sẵn sàng đồng hành với Chúa. Trong tiến trình nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc cũng vậy, sau khi người dạy và người học đã có được sự thân mật, gắn bó bằng mối thâm tình trong Chúa, thì người học sẽ có ước muốn bắt chước theo mẫu mực của người chăm sóc mình, sẵn lòng học theo những gì người dạy truyền đạt cho họ, và điều quan trọng hơn nữa là vì họ thấy Chúa qua những người dạy họ. Như chúng ta đã học, hội thánh là thân thể của đấng Cơ Đốc, chúng ta là một trong những chi thể của thân. Như vậy chúng ta là một phần trong thân Chúa, tức trong hội thánh của đấng Cơ Đốc. Chúa muốn chúng ta trước hết phải có đời sống tăng trưởng và trở thành mẫu mực cho những chi thể khác trong thân noi theo. Điều chúng ta cần nhớ là trong tiến trình nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc, mục đích nhắm tới phải là giúp người khác sống giống Chúa càng hơn. Quá trình chăm sóc gây dựng cho đức tin của một người không đơn giản và cũng không có con đường tắt. Người trưởng thành trong Chúa luôn có ước muốn sống bởi sự sống của Đấng Cơ Đốc trong mình, và chính ước muốn đó là động lực giúp đỡ người khác để từng bước họ cũng gắn bó với chúng ta và có ước muốn để sự sống của Chúa phát triển trong họ. Cho đến lúc nhiều người khác thấy bản tánh Đấng Cơ Đốc biểu hiện trong đời sống của họ. Là người trưởng thành trong Chúa, việc sống mẫu mực và nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc cho các chi thể trong thân là một trong những trách nhiệm Chúa giao. Trong quá trình chăm sóc gây dựng lẫn nhau, những anh chị em khác sẽ bắt chước theo mẫu mực của chúng ta là những người đã trưởng thành trong Chúa, để họ cũng từng bước tăng trưởng và lớn lên giống Đấng Cơ Đốc như chúng ta. Và rồi Chúa sẽ dùng anh em chúng ta để tiếp tục chăm sóc, gây dựng nhiều người khác trưởng thành giống Chúa. Đây là một trách nhiệm đầy thách thức, nhưng cũng là một đặc quyền Chúa dành cho những Cơ Đốc nhân trưởng thành trong Ngài. Điều quan trọng mỗi chúng ta cần nhớ là tiến trình nuôi dưỡng đức tin Cơ Đốc không phải một sớm, một chiều, mà phải kiên trì giúp đỡ, nuôi dưỡng, khởi đầu bằng mối liên hệ, tạo sự thân mật, gắn bó nhau trong tình thân của những chi thể cùng một thân. Nhờ đó, sự truyền đạt của chúng ta trong quá trình chăm sóc sẽ đạt hiệu quả, góp phần giúp nhau cùng trưởng thành trong Chúa.
Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, từ lời thánh như vòng đăng sáng. Ngài giao việc ta trong đăng tháp này, hàng đêm chiếu nơi biển trần đây. Mọi đời sống hay chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng, hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đời tôi này khác chi đêm đen mù, cuồng nổ giống ba đảo bao phủ, nghìn muôn người linh đinh trên biển kia, mòn đôi mắt trong tháp đèn kia. Mọi đời sống hay chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng, hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đèn lưu mờ kiếp kêu cao ban nào, kia ngoài biển bao người gặp bão, họ trong bờ đang ra sức chống chèo, hàng pha sóng tầm tối dựa theo. Mọi đời sống hay chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng, hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đời ban nhờ Đấng Hoa Tiêu đại quyền, đã toàn thắng ba đảo nguy biên. Nguyện trong bàn loa ra tia sáng thần, thành đăng tháp dõi kẻ trầm luân. Mọi đời sống hay chiếu giống hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng, hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời kia.